Thì có thể nói như vậy, nó giả tướng nó thuộc về sắc và không tính nó thuộc về không. Thì không tức giả, giả tức không, đồng với lại sắc không bất dị mà còn tức thị nữa. Thì đồng một nghĩa với nhau. Đó là cái nghĩa chung. Như vậy thì tình độ hay huế độ gì đi nữa đều thuộc về giả tướng. Nhưng nó vẫn không có ngại gì tính không hết, tức là bổn lai xưa nay. Như vậy thì tình độ hồi nãy mình nói theo bát nhã thôi, bây giờ mình nói theo không giả chung. Như vậy thì ở trong cái giả tướng, tất cả những cái giả tướng, trong tất cả những giả tướng nó vẫn có cái thật tướng, tức là cái không tướng, hay cái không tính xưa nay. Như vậy thì tịnh hay là uế độ gì đi chăng nữa đó, thì nó vẫn tồn tại cái vấn đề mà gọi rằng là không tính ở trong nó, không tính bổn lai xưa nay ở trong nó. Cho nên vì vậy đó mà cái giả tướng nó không có ngại gì cái không bổn lai, mà cái không bổn lai nó cũng chẳng có chướng ngại gì cái giả tướng hết. Thành ra nếu lý luận theo pháp khoa đó, tức là lý luận về không giả và chung đó, thì đương nhiên cái vấn đề mà gọi rằng là cảnh giới của tịnh độ đó chẳng có một cái gì mâu thuẫn với lại cái vấn đề mà nghĩa không hết. Mà nếu mà mình mà nghĩ rằng là không mà mâu thuẫn với cảnh giới tịnh độ thì mình lại đang còn rơi vào biên kiến lạc. Tức là chấp cái không đó là không có gì hết, còn cảnh là có, là bị hai bệnh lạc, tức là một bệnh mà mê cảnh, một bệnh lại chấp không, thì sẽ thấy như vậy. Rồi thì còn nếu mà bây giờ mình nói theo một cái tinh thần mà tịnh độ với thiền tông cùng chung xài, cùng chung sử dụng, gọi là duy tâm đó mà, duy tâm tịnh độ, thì Hoa Nghiêm Kinh nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo. Vì vậy mà nói rằng là tất cả mọi pháp, mọi sự đó đều là do nơi tâm tạo thành, do nơi cái tự tâm nó mà tạo thành. Tâm thì bổn lai không tịch, rồi do nơi động niệm đó thì thành cảnh, động niệm thành cảnh, rồi cảnh đó lại làm cho tâm sinh. Thành ra phàm phu đối cảnh sinh tâm, thành ra phàm phu thì chuyên là cứ gặp cảnh thì là sinh tâm, cho nên thấy bất cứ cảnh gì cũng có ý kiến, là cũng có tác động hết. Tâm không á, cái tâm mà cứu cánh không á, tâm không tịch á, năng sinh nhất thiết cảnh, đồng nghĩa với cái vấn đề là từ không tính mà năng lập được nhất thiết giả tướng. Hiện nay nếu mà ngộ nhận giả tướng là thật, tức là cảnh ngoài tâm, thì rơi vào nhị kiến. Nhị kiến nó gọi là nhị kiến của cái kiến hữu kiến vô, gọi là nhị kiến có không, với nhị kiến của tâm cảnh nó là hai. Thì thôi thường phàm phu hay bị rơi vào cái tính chất gọi là thấy Phật hay cảnh ở ngoài tâm, là phàm phu thấy như vậy. Thì khi mình tu hành thì mình cũng thấy là cảnh giới tịnh độ hay Đức Phật A-di-đà là ngoài tâm mình. Thế nhưng mà thật sự ra là theo đúng theo tinh thần của Phật giáo thật sự đó, thì làm gì có cái gì mà ngoài tâm. Cho nên đạo Phật thường nói là gọi là tâm ngoại vô nhất pháp, là ngoài tâm không có một pháp. Thì đó mới là cái nghĩa của nhất thiết duy tâm tạo. Còn nếu ngoài tâm có thì tại sao lại dám nói là nhất thiết duy tâm tạo được? Thành ra khi đã nói nhất thiết duy tâm tạo thì đương nhiên rằng là nhất thiết rồi, là tất cả rồi, thì chẳng có cái gì mà không phải là do nơi tâm mà sinh. Cho nên mới lầm, mới suy nghĩ rằng là ngoài tâm của mình đó thì có Phật và có cảnh, mà mình quên đi rằng là do nơi cái tâm của mình đó nó khởi tác động đó. Rồi thì cái tác động đó nó mới tạo thành một cái cảnh tương ưng với lại cái tâm niệm đó, rồi thì cái cảnh tương ưng đó, đó nó lại tác động, tức là nó làm cho mình sinh một cái tâm theo nó, tức là nó trói mình. Khi nó làm cho cái tâm của mình sinh, tức là nó bắt đầu tâm của mình bị nó hút, tức là tâm mình bị cảnh trói, tức là tâm mình không có thể nào mà gọi rằng là tự tại được đối với cái, đối với cảnh. Cho nên khi mình khởi một cái ý niệm, chẳng hạn bây giờ mình khởi một cái ý niệm ái, rồi thì khi mình khởi một cái ý niệm ái một cái á, thì tự nhiên mình bắt đầu vận dụng tư tưởng đó, là suy nghĩ là làm thế nào mà thực hiện cái ái đó để làm cho cái cảm thọ về cái ái đó của mình nó được vỗ về, nó được sung sướng, nó được thuận đó. Rồi thì như thế thì cái thức của mình bây giờ nó mới phân biệt đủ thứ, nó mới phân biệt đủ thứ để cho, để cho tất cả những cái vấn đề nó trên nó được thực hiện, được hiện hành, được nghĩa là thành tựu. Và nếu mà không được như thế thì tâm, tức là cả thọ tưởng hành thức đó đều thất vọng vô cùng, tức là đều buồn ghê lắm. Thì khi mà mình sinh một cái niệm ái, thì từ một cái niệm ái thì cái nghiệp quả đó nó mới thành, tức cái cảnh nó mới thành, là cái cảnh gia đình, cảnh gia đình nó mới thành. Thì cái cảnh gia đình đó nó mới thành rồi, nó mới cảnh gia đình đó nó mới trở lại, nó tác dụng cái tâm của mình, nó khiến cho cái tâm của mình sinh ra tăng ái, thương ghét, hờn ghen, đòi hỏi vân vân đủ thứ. Thì cái cảnh đó nó mới thành. Cho nên chẳng hạn thì dù bây giờ nếu một cái người nào mà xuất gia thì những cái cảnh đó không thể khởi, thì cái cảnh này khởi, tức là ví dụ cảnh chùa chiền, tu tập hay là cái gì đó liên quan tới đó nó khởi thì nó thành. Nếu bây giờ người đó bỏ cái tâm niệm đó, phát sinh một cái tâm niệm ái muốn lập gia đình, thì chùa chiền sẽ biến mất, thì đời sống vợ chồng gia đình sẽ hiện ra, sẽ hiện hành, rồi người đó sẽ thọ, sẽ thọ nhận. Thành ra vì như thế đó thì thấy rằng là tâm này nó tạo nên tất cả mọi cái cảnh. Rồi nếu nếu mà có một cái cảnh nào mà tự dưng mình đụng độ mà nó, mà mình phải thụ động đi, thì vậy thì mình đặt câu hỏi là tâm mình chưa kịp sinh cảnh đó mà tại sao cảnh đó nó lại có để mà nó làm cho tâm mình sinh. Thì cũng xin thưa rằng là tâm hiện tại mình chưa tạo, nhưng mà tâm quá khứ mình có tạo rồi. Thì cái tâm quá khứ của mình tạo nó, bây giờ nó hiện hành, bây giờ nó mới thành. Thì bây giờ cái, ví dụ bây giờ mình xây cái nhà, từ cái tâm xây nhà từ năm ngoái, nhưng mà cái nhà này cho đến sang năm nó mới thành đó. Thì bây giờ cái khi nó thành thì cái tâm mà xây nhà của mình đâu có đâu. Cái tâm xây nhà của mình là từ cái năm ngoái, nhưng mà từ năm ngoái mới bắt đầu xây. Và bây giờ khi nó thành thì bây giờ cái tâm của mình là cái tâm trang trí nhà, chứ không phải tâm xây nhà đó. Nhưng mà cái tâm, nhưng mà cái nhà nó có. Thành ra không có cách gì mình lìa khỏi cái vấn đề mà gọi rằng là mọi cái cảnh mà xung quanh mình á, mà chi phối mình á, đều là nhất thiết, nó đều là do nơi mình tác ý, mình tác niệm nó mà nó thành. Mà nó thành tựu nên tất cả những cái thứ như thế. Thế thì khi mà người ta thì không hiểu thì người ta lại cứ suy nghĩ rằng là mọi cái cảnh đó là ngoài tâm. Cho nên vì như vậy người ta cố gắng nỗ lực thay đổi hoàn cảnh. Vô ích lắm. Thay đổi tâm niệm thì nó có thể thay đổi hoàn cảnh. Xã hội thời nay cũng vậy. Tất cả những cái vấn đề người ta muốn thay đổi hoàn cảnh xã hội thực là khó. Nhưng mà giả sử như người ta đồng lòng mà thay đổi cái tâm niệm của người ta đi đó, thì xã hội sẽ được thay đổi. Bây giờ chủ mới lại công nhân. Nếu mà làm cái luật mà có lợi cho chủ á, thì công nhân phản đối. Làm cái luật mà lợi cho công nhân thì chủ phản đối. Là đó cũng chỉ vì rằng là chủ và công nhân không bao giờ tin nhau. Còn nếu mà bây giờ mà tâm của họ thay đổi hả? Mà người ta thành thật, người ta trọng cái thiện và ai cũng cũng tin tưởng và hướng đến như thế, thì cái luật nào cũng bớt đi hết. Ở xã hội này càng lúc luật càng dày càng dày càng dày. Và tại sao vậy? Tại vì cái gian càng ngày càng tinh vi, cho nên cái luật chống đối với cái gian càng ngày càng dày. Và cái luật càng dày thì cái gian càng tinh vi để mà qua mặt cái luật. Cho nên cứ thế mà võ trang chạy đua. Nhưng mà người ta chỉ biết làm luật để chống gian, mà người ta không biết rằng là gian nó là tự tâm. Cho nên nếu bây giờ đó mà thay vì nỗ lực làm luật thì nỗ lực làm thế nào mà giáo dục con người, làm cho con người thay đổi cái tâm tính đó, thì luật không cần làm mà nó vẫn bình an. Còn đằng đây không thay đổi cái đó và cứ để cho con người nó phát triển tất cả những cái gian đó, mà giáo dục cũng như xã hội không bao giờ đặt nặng về vấn đề đó mà chỉ đặt nặng vấn đề luật, thì như thế luật càng cao á thì gian ấy càng phát triển, càng kích thích cho cái gian nó phát triển lên thêm nữa, tinh vi hơn nữa. Thành ra vỏ quýt càng dày thì móng tay càng nhỏ. Mà cứ như thế thì không thể giải quyết được, thì cuộc đời càng ngày càng khó khăn bởi vì luật quá nhiều mà vẫn không chặn nổi gian. Cho nên thay đổi hoàn cảnh không sao giải quyết được, chỉ có giác ngộ thôi, chỉ có thay đổi cái tâm tính là con người phải hiểu và con người phải ý thức để giảm thiểu cái phiền toái về luật lệ của xã hội mà mình đang sống, để giảm thiểu đi tất cả những mức mà gian của xã hội mình đang sống. Con người cần phải thay đổi tâm tính thì con người giải quyết được. Đó cũng là những cái gọi là vấn đề là rõ ràng rằng là cái y báo không thoát ra khỏi cái chính báo, tức là cảnh không thoát khỏi tâm. Cho nên khi mà nhận giả tướng là thật, tức là cảnh ở ngoài tâm á, thì rơi vào cái nhị kiến có không, tâm cảnh đó là hai. Cho nên vọng tâm á, tức là cái nhị kiến đó che mờ mất chân tâm và chân lý, nhận lầm tâm cảnh, để cho vọng tâm đó là tâm, coi vọng cảnh là cái cảnh ngoài tâm. Cho nên đem cái vọng tâm đó chạy theo cái vọng cảnh, chúng gọi là phan duyên. Nếu dừng được cái vọng tâm nói trên đó, thì sẽ ngừng được cái vấn đề chạy theo cảnh. Nó là gọi, nói theo Ngài Huệ Năng, nói theo Thiền Tông là ly tướng, ngoại ly cảnh hay là ngoại ly tướng, thì nội tâm nó bất động. Thế mà ngoại mà chấp tướng thì nội tác động, mà nếu ngoại mà ly tướng thì nội tất bất động. Thì bây giờ thì khi tâm ngừng chạy theo cảnh thì mới có thể nhận thức được tâm cảnh không hai. Cảnh không sao ngoài tâm được, và tâm cũng chẳng lìa cảnh. Và tâm cảnh đó là không hai. Nhưng mà chúng sinh thì khi nào cũng thấy tâm với cảnh là hai, tại thấy rõ ràng cảnh sinh tâm, tâm theo cảnh, thành ra hai rõ ràng. Thành ra vì vậy mới gọi là vọng tâm, mới gọi là vọng thức. Thì đó là vọng. Tâm không thì cảnh liền không. Thì đó không có nghĩa là không có gì hết đồng với đoạn diệt, mà do tâm không nên tâm tự tại với lại mọi động tĩnh. Động tĩnh mà vẫn không, cho nên nói là tự tại. Ví như bị động tĩnh trói buộc thì tâm vướng mắc không tự tại. Nếu mà mình bị mọi cái động cái tĩnh nào đó nó trói buộc cái tâm mình, không có tự tại, nên không được gọi là tâm không mà gọi là tâm vọng. Cảnh cũng vậy, cảnh là tướng của những tác dụng từ tâm thể, tác dụng động tính của tâm thể, tức là thể là tâm, thì giờ thể nó khởi những cái tác dụng, tác dụng đó là động hoặc là tĩnh, thì nó thành những cái tướng của hữu hay vô, nó gọi là cảnh. Thì thật ra ở một cái tâm nó có ba phần gọi là thể tướng dụng. Ở một chất tâm nó có ba phần là thể tướng dụng, là nó có bản thể, và từ cái bản thể đó nó có tác dụng của nó có khởi dụng, và dụng của nó thì có tướng, những cái tướng của sự khởi dụng. Nhưng mà thể tướng dụng đó vốn là chỉ là một, ba thứ đó chỉ là một tâm mà thôi, mà không thể nào ngoài được, tại vì tướng không thể nào ngoài dụng được, dụng không thể nào mà ngoài thể mà lại có được. Chúng ta phải từ thể mới khởi dụng, từ dụng mới thành ra tướng. Thành ra thể tướng dụng đó là một, nhưng mà chúng sinh vọng nhận vọng tưởng, cho nên lại thấy rằng là tướng đó là cảnh đó, dụng đó là tâm, và dụng với tâm đó dụng với lại tướng đó là tâm và cảnh đó là ngoài cái thể là tâm. Cho nên gọi rằng là vọng thức. Thế nó không nhận chân ra được cái vấn đề nói trên đó. Thì khi mà hiểu được rằng là tướng hay dụng, tướng thể nào mà lìa dụng, mà có dụng thể nào mà ly thể mà phát khởi được đó. Cho nên vì như thế biết rằng là từ một cái thể đó mà năng sinh. Thì khi hiểu như vậy nó thì biết rằng là tâm cảnh không có hai, tức là thể tướng dụng không thể nào là ba được, tuy ba nhưng mà một đó. Thì khi hiểu như thế đó thì biết rằng là không tức thì giả, giả tức thì không, mà hay là nói đúng theo tinh thần của Pháp Hoa là tức không tức giả, tức giả tức không thì danh trung đạo, thì danh đó. Thì khi đã biết không và giả không ngăn ngại với nhau rồi thì tất nhiên cảnh giới tịnh độ không hề mâu thuẫn, không hề mâu thuẫn một mảy may nào với lại cái lý không hết, cái lý của không tính hết. Thì đó là mình có thể cắt nghĩa mà theo ba tinh thần, tức là tinh thần của Bát Nhã, tinh thần của Pháp Hoa hay tinh thần của Hoa Nghiêm, thì cũng đều cho mình ra một kết quả. Kết quả đó rằng là cái vấn đề cảnh giới cực lạc và tâm cầu sinh cực lạc không hề mâu thuẫn với lại nghĩa không tí xíu nào hết. Nếu mà một người nào mà bắt bẻ, nhất là mấy cái người mà tu thiền mà không đến nơi tới chốn, mà bắt bẻ mà cho là nó ngược với không như thế đó, thì là những cái người đó là tại vì rằng là họ bị vọng, họ bị bệnh rồi. Thành ra giống như một người mà mình vào trong nhà thương điên thì mấy anh điên nó nhìn mình là điên, thế nó lập luận theo lối điên của nó. Thì cái lập luận chính xác của mình á, đối với một người điên nó thành điên. Thành ra người ta bị như thế, khi người ta học không thì người ta lại rơi vào không, người ta lại lìa hết cả sắc, người ta lìa cả giả. Thành ra người ta mất đi cái chung. Thì khi mất đi cái chung nó thì nó là phàm phu. Mà nếu hễ mà đứng ở trong cái chỗ chung nhìn, nó là cái nhìn của Phật tri kiến. Đó là cái chỗ mà Kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật muốn khai thị cho chúng sinh thấy được cái thấy như chư Phật, gọi là khai thị Phật tri kiến. Đó là cái thấy của trung đạo nghĩa. Thì khi thấy được cái thấy của trung đạo, tức là không với sắc, bất dị và tức thị, không với giả là tương tức, tâm với cảnh là không hai, thì tự nhiên tự tại với lại tất cả mọi thứ. Thì bây giờ mới có thể gọi là giải quyết hoàn cảnh cho mình được, giải quyết cả tâm linh cho mình được. Con người suy nghĩ là mình chỉ có giải quyết hoàn cảnh á, thì tâm mình mới được giải quyết. Nghĩ ngược rồi. Mà giải quyết tâm đi thì hoàn cảnh được giải quyết. Cho nên ông Mặc Tử không nên nói rằng là không phải là không có chỗ an ở trên đời, mà đó chỉ là do vì tâm mình không an nó vậy. Nên là có nghĩa là Mặc Tử cũng chủ trương là hễ tâm an thì chỗ nào cũng an. Còn chúng sinh thì chẳng có chỗ nào là an, cho nên Đức Phật nói tam giới bất an du như hỏa trạch. Cho nên chỗ nào cũng giống như ở trong nhà lửa bị đốt, bị nung đó, rồi cảm thấy tâm bất an, rồi muốn là tâm tôi mà an được đó, thì hoàn cảnh phải thay đổi theo ý của tôi thì tâm tôi mới an. Nhưng mà quên đi một cái vấn đề rằng là hễ tâm tôi an thì cảnh an, tại vì cảnh theo tâm mà sinh. Nếu mà tâm mà theo cảnh sinh là biết đó là vọng tâm. Nếu mà cảnh tùy theo tâm biến hiện mà tâm không bị cái cảnh biến hiện đó, đó làm cho sinh tâm đó, thì tâm đó, đó là chân tâm. Thì tâm đó là Phật tri kiến. Và nếu một cái tâm mà cứ luôn luôn bị cảnh chi phối và làm cho cái tâm nó sinh khởi tác dụng, thì biết rằng là tâm đó là vọng tâm. Thì có nghĩa là nhị biên. Thì có nghĩa đó là hư vọng. Thì bây giờ thì tất cả những cái sự kiện nói trên đó, đó đều là hư vọng, và đều rằng là đi trái lại với nghĩa không. thì những cái đó mới trái lại với nghĩa không. Cho nên nếu hiểu như thế rồi thì cảnh giới tịnh độ Bồ Tát lập mà. Và nếu mà mình tu theo hạnh nguyện mà thành Phật thì trước sau cũng mình cũng phải lập tịnh độ thôi. Ở đây là chưa có nói đến cái vấn đề mà khi mà đó là chỉ nói theo thế đế, tức là nói đến cái vấn đề mà là tịnh độ ở đây là những cái cảnh hay là những thứ phương tiện pháp để độ sinh. Còn nếu mà nói theo chân đế thì là duy tâm tịnh độ từ tính Di Đà kìa. Mà khi tâm mà đã là tịnh độ rồi á, mà tịnh nó là nhớ rằng là tịnh nó tức là vấn đề rằng là không tức giả, giả tức không, trung đạo, đó là tịnh ấy. Thì tâm mà đã là trung đạo rồi đó, tâm nó là tâm không tịch rồi đó, thì cái tâm đó thì có cảnh gì mà ngoài tâm đó. Cho nên thực sự mà nói theo chân đế thì dưới mắt của Đức Phật Di Đà thì đâu cũng là cảnh giới tịnh độ. Đức Phật Di Đà không có giống mình, tức là không có cái cảnh giới tịnh độ riêng. Rồi khi nào Ngài đi đón một người thế giới Ta Bà thì Ngài lìa tịnh độ đi, rồi Ngài trở về tịnh độ, rồi thanh tịnh đại hải chúng hân hoan bảo Phật kia rồi. Mà Ngài không có hề trở về, tại vì dưới mắt của Đức Phật A Di Đà thì đâu cũng là tịnh độ cả. Đó. Dưới mắt Đức Phật A Di Đà đâu cũng là tịnh độ. Đó. Dưới con mắt của thế giới tịnh độ thì đâu cũng là Phật Di Đà. Thì Phật A Di Đà là chính báo, tịnh độ là y báo. Y báo chỉ cho thân hay cảnh, tịnh độ chỉ cho tâm. Đó. Thì thật ra là tâm cảnh nó bất nhị. Thì nơi nào có Di Đà thì nơi đó là tịnh độ. Nơi nào có tịnh độ nó nơi đấy có Di Đà. Mà tịnh độ đó là tịnh độ hay Di Đà đó là cái vấn đề mà gọi là nghĩa không, tức là chư pháp tinh tướng bổn lai không tịch. Thì đó có thể nói đó mới là gọi là cái nghĩa cao của tịnh độ tông, liên tông. Thành ra vì như vậy mà cứ việc cầu vãng sinh và cứ việc lập tịnh độ thôi, mà đừng có sợ rằng là nó trái ngược gì với lại không của Bát Nhã, nó chẳng có trái gì hết trơn á. Thì cứ vậy mà lập. Nhưng mà chỉ có một cái là đó là phải suy nghĩ, tức là lập nhưng mà không hề bị trói buộc. Phải hiểu theo cái nghĩa như thế là tự tại. Làm thế nào tự tại được thì đó là cực lạc. Chỉ có tự tại mới là nghĩa của cực lạc. Còn cực lạc không phải hưởng thụ. Hưởng thụ này một mai đây nó khan hiếm, cái thứ hưởng thụ thì nó khổ ghê lắm. Cũng như thế giới giờ nó đang chịu. Thành ra cực lạc không đồng nghĩa với hưởng, mà cực lạc đồng nghĩa với tự tại. Mà đã tự tại rồi đó thì như ý hay bất như ý gì cũng như ý, thì đó là tự tại. Có hay không gì cũng vẫn tự tại. Thì đó mới là cực lạc. Cực lạc cái đi đôi với cái nghĩa của tự tại. Tự tại đi đôi với nghĩa của cực lạc. Mà rồi thì tịnh độ thì phải đi đôi với cái nghĩa của cái vấn đề mà không tức giả, giả tức không rồi. Thì đó là cái câu trả lời vấn đề mà anh Thiện này đại biểu cho mọi người mà ra để hầu mà giải trừ cái nghi vấn nói trên, để mình an tâm mà tu tập mà không có sợ bị mâu thuẫn gì hết giữa tính và tướng, giữa không với giả. Đó. Phật. Nguyện đem